Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý khán thính giả. Bắt đầu một tuần mới cùng với chúng tôi trên làn sóng phát thanh của SBS tiếng Việt với những sự kiện thể thao nổi bật. Trong tuần vừa qua, những gì chúng ta thấy trên đường đua F1 với một tên tuổi của nước Úc đang tỏa sáng rất là mạnh mẽ, rực rỡ. Một tên tuổi rất trẻ, Oscar Piastri, với câu chuyện gây được nhiều cảm hứng trong tuần vừa rồi và không thể thiếu những sự chuẩn bị rất là căng thẳng. Nhưng mà cũng nhiều dấu ấn của đội tuyển Úc cho Paris Olympic. Và như thường lệ, chúng ta chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, Olympic Paris thì là tâm điểm của thể thao thế giới rồi. Nhưng mà chúng tôi rất là muốn chúng ta đến ngay với một tên tuổi của nước Úc trước, bởi vì là trong các chương trình trước đây, dù là rất là nhiều những sự kiện thể thao lớn, nhưng chúng ta vẫn phải dành cho anh một cái sự quan tâm nhất định, bởi vì đây là ngôi sao đang lên trên đường đua F1 của người Úc chúng ta, Oscar Piastri. Vừa rồi thì chặng đua Hungary đã để lại rất là nhiều dấu ấn của đội đua McLaren, nhưng mà những cái điều mà tay đua này cần phải học hỏi và những cái điều mà người hâm mộ đang chờ đợi ở anh thì cũng là câu chuyện mà báo chí nhắc đến rất là nhiều. Trước tiên thì chúng tôi rất là muốn biết kết quả của vòng đua và những cái nỗ lực của đội đua McLaren.
Vâng, thì ở cái chặng đua Hungary vừa rồi thì Oscar Piastri đã giành chiến thắng chặng đầu tiên trong sự nghiệp F1 của mình. Thì đây có thể nói là một cái giấc mơ thành hiện thực của Piastri, và đây là đúng như lời của Piastri nói. Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn lại rằng là đây mới là mùa giải thứ hai của Oscar Piastri ở trong làng đua F1, nó công thức 1 đúng không ạ? Và tức là anh bắt đầu mùa giải năm ngoái. Đây cũng không phải là chiến thắng đầu tiên của Oscar Piastri ở giải F1, khi mà ở mùa giải năm ngoái thì anh thắng cái giải đua là gọi là Sprint Race ở Qatar. Thế nhưng mà nó không phải là một chặng, mà nó chỉ là một cái cuộc đua về xem là tay đua nào nó nhanh nhất thôi. Thế nhưng mà đây, chiến thắng tại Hungary vừa rồi là chiến thắng chặng đầu tiên. Và Oscar Piastri nói anh có hai giấc mơ. Giấc mơ đầu tiên đó là được tham dự với là một tư cách là một tay đua theo đuổi trong sự nghiệp. Đấy là một tay đua ở trong cái giải đua danh giá nhất thế giới F1. Và cái ước mơ thứ hai đó là giành chiến thắng chặng. Thì vào thời điểm này thì anh đã giành được cả hai chiến thắng chặng rồi. Và tôi tin thì Oscar Piastri còn một giấc mơ nữa sẽ là trở thành cái nhà vô địch thế giới của F1. Thế nhưng mà đây là một cái giấc mơ sẽ còn cần rất là nhiều cái sự kiên trì, học hỏi và kinh nghiệm. Thế nhưng mà quay trở lại cái chặng đua của Hungary vừa rồi thì đây là một chặng đua rất là hay và rất là nhiều kịch tính. Không chỉ kịch tính ở trên đường đua mà kịch tính ở sự căng thẳng trong bản thân nội bộ các đội đua. Và ở trong cái chặng đua này thì đồng đội của Oscar Piastri là Lando Norris xuất phát ở vị trí đầu tiên, Oscar Piastri xuất phát ở vị trí thứ hai và Max Verstappen xuất phát ở vị trí thứ ba. Thế nhưng mà sau cái khúc cua đầu tiên thì Oscar Piastri đã giành ngay được cái vị trí thứ nhất và anh dẫn đầu phần lớn của chặng đua, tức là hơn tới 30 vòng đua. Thế nhưng mà cái quyết định điểm nhấn của trận của cái chặng đua này được xảy đến khi mà cái tay đua Lewis Hamilton và Max Verstappen va chạm với nhau, và cuối cùng thì Max Verstappen đã bị tụt xuống vị trí thứ 5 và Lewis Hamilton vươn lên vị trí thứ 3. Và chiếc xe của Lewis Hamilton thì có thể nói là sau những cái đội đua Mercedes, sau những lần upgrade lần gần đây, thì chiếc xe của Hamilton rất là competitive và chạy rất là nhanh và bắt kịp với cả cái vị trí thứ 2 của McLaren là Lando Norris. Thì lúc này đội đua McLaren phải đưa ra một quyết định rất là khó khăn nhưng mà có lợi cho cả đội đua. Tức là lúc này quyết định là đội đua McLaren cho Lando Norris vào thay lốp sớm, để chiếc xe của Lando Norris khi mà quay trở lại chặng đua thì nhanh hơn rất là nhiều, để có thể bảo vệ vị trí thứ hai của Lando Norris và bảo vệ vị trí thứ nhất của Oscar Piastri. Thế nhưng mà sau khi mà quay trở lại chặng đua thì Lando Norris đã cướp luôn cả vị trí thứ nhất của Piastri. Và điều này đã chính là cái điểm nhấn của trận đấu của cái chặng đua này, khi mà Oscar Piastri sau khi thay lốp quay trở lại thì ở vị trí thứ hai, và đội đua McLaren yêu cầu là Lando Norris phải trả lại vị trí thứ nhất cho Oscar Piastri, bởi vì cái vị trí thứ nhất của Oscar Piastri sẽ không bị thay đổi nếu như Lando Norris không được thay lốp sớm. Nên chính vì thế mà điều này hai 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 bên, tức là Lando Norris và đội đua của mình, và đặc biệt là cái kỹ sư trưởng của Lando Norris, đã có thể nói là argue với nhau, gọi là cãi nhau khoảng gần 20 chặng đua, và thậm chí là kỹ sư trưởng của cái chiếc xe của Lando Norris phải nói với là Lando Norris rằng là hãy nhớ về những cái buổi họp sáng chủ nhật. Ý ông nói rằng là những mỗi buổi sáng chủ nhật đội đua McLaren đều muốn đặt đội đua lên hàng đầu
Đúng rồi.
thay vì là chiến thắng của từng cá nhân, và hãy nhớ và cái gì điều gì là công bằng. Và cuối cùng thì đến khi mà chỉ còn hai chặng đua thì Lando Norris cũng trả lại cái vị trí thứ nhất cho Oscar Piastri. Và sau cái chặng đua này thì Lando Norris nói rằng là thực sự cái vị trí anh mất cái vị trí thứ nhất không phải là vì anh nhường lại cho Oscar Piastri, mà anh mất vị trí thứ nhất ở cái khúc xuất phát khi mà anh để Oscar Piastri vượt qua anh ở cái khúc cua đầu tiên. Và cuối cùng thì Oscar Piastri cũng có được cái chiến thắng của mình. Và cái điều mà tôi đang nói ở đây đến chính là cái việc mà hành xử của đội đua McLaren, bởi vì Lando Norris là tay đua mà có khả năng để đuổi kịp Max Verstappen trên bảng xếp hạng. Thế nhưng mà đội đua McLaren có một cái tôn chỉ là rất là công bằng với cả hai tay đua, và vị trí thứ nhất nó thuộc về Piastri thì Lando Norris phải trả lại cho Piastri. Và điều quan trọng hơn là cái chiến lược lâu dài của McLaren đó trở thành đội đua số 1, chứ không phải là và đội đua số 1 ở đây tức là đội đua mà giành chiến thắng bất kể tay đua nào vô địch. Và cái việc mà Lando Norris trả lại cái vị trí đầu tiên cho Oscar Piastri thì giúp cho đội đua McLaren bảo toàn được cái vị trí số 1 và số 2 của mình. Và đây là lần đầu tiên kể từ năm 2021 McLaren mới làm được điều đấy. Tức là sau gần 4 năm McLaren mới lại có được hai chiếc xe kết thúc ở vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai. Và sau chặng đua này thì khoảng cách giữa McLaren và khoảng cách giữa McLaren và Red Bull chỉ còn là 60 điểm trên bảng xếp hạng của các đội đua, và đây là một khoảng cách mà hoàn toàn có thể san lấp được khi mà còn 11 chặng đua nữa từ giờ đến cuối mùa giải.
Vâng, một lần nữa chúng ta lại thấy triết lý của thể thao, đó là thể thao đồng đội ở thế giới hiện đại ngày nay. Đối với môn F1, môn đua xe công thức 1, và khi mà anh nhắc tới cái câu chuyện này đó, sự cạnh tranh giữa các tay đua trong một đội đua thì đúng là cái tôi của họ khó nói lắm. Trong một cái khoảnh khắc nào đấy, đấy chúng ta đã thấy rồi, kéo dài liên tục 20 vòng đua. Một cái điều mà khó tưởng tượng được là những cái vị huấn luyện viên, những cái vị mà phụ trách về kỹ thuật, những cái người mà nắm đội đua đã phải vào cuộc để mà tác động về mặt tâm lý đối với các tay đua trong một cái giải đấu như vậy. Thì ở đây tôi rất là muốn anh phân tích thêm về một cái bài học nào đấy cho Piastri, bởi vì chúng ta cũng đã nhìn thấy sự thành công và thất bại của Daniel Ricciardo, một tay đua khác của người Úc cũng rất là nhiều tiềm năng, thưa anh.
Vâng, cái chặng đua này là một cái chặng đua mà theo tôi nghĩ có rất là nhiều bài học để cho Oscar Piastri. Trước khi nói về bài học cho Piastri thì chúng ta hãy nói về cái tình hình của các đội đua. Thứ nhất là ở trong cái chặng đua này thì hai tay đua mà hiện giờ đang cạnh tranh cái chức vô địch của cả một giải, đấy là Lando Norris của McLaren và Max Verstappen của Red Bull. Hai tay đua này cách nhau 70 điểm, nhưng mà cả hai tay đua này đều rất nôn nóng, và điều đấy được thể hiện rất là rõ trong chặng đua này khi mà Lando Norris rất là nôn nóng, và thậm chí Max Verstappen mặc dù đang đứng ở vị trí là đứng đầu trên bảng xếp hạng nhưng còn nôn nóng hơn cả Lando Norris để kết thúc chặng. Và cái sự nôn nóng này được thể hiện rất là rõ khi mà anh va chạm với cả Lewis Hamilton, tức là Max Verstappen đua không đúng luật rất nhiều lần trong cái chặng đua này, và không thậm chí là trong những chặng đua trở lại đây, vì anh muốn bảo vệ cái chức vô địch của mình. Và điều quan trọng nhất là Max Verstappen còn cãi nhau với cả đội đua của mình, đấy là Red Bull, khi mà anh cãi nhau rằng là đội đua đưa ra anh chiến thuật không đúng, vào thay lốp không chuẩn, và đội đua thì yêu cầu Max Verstappen là phải đua bình tĩnh lại, chậm lại, không thì sẽ làm hỏng lốp. Thế nhưng Max Verstappen nói rằng là chiến thuật của các ông sai, các ông thay lốp của tôi quá chậm và bây giờ tôi đang phải cứu vãn cái cuộc đua của mình. Tức là cái sự mà nôn nóng của Max Verstappen được thể hiện rất là rõ trong cái việc mà anh cãi nhau với đội đua của mình ngay trong chặng đua. và thậm chí là ngay cả chính vì thế mà hai cái tay đua mình gọi chúng ta gọi là đối thủ của Oscar Piastri đi là Max Verstappen và Lando Norris hiện giờ đang thể hiện được cái gọi là cái sự nôn nóng của mình. Nên chính vì thế mà Oscar Piastri để mà giành chức vô địch trong năm nay thì rất là khó, bởi vì anh vẫn còn nhiều điều phải học hỏi và thậm chí là năm sau đến năm sau nữa cũng vẫn còn khó. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất là Oscar Piastri phải hiểu rằng là anh còn rất là nhiều điều phải học hỏi, phải thật bình tĩnh và không nên tất nhiên là các tay đua F1 và thậm chí là những cái người mà đã từng là những vô địch như Max Verstappen thì họ rất là ích kỷ. Thế nhưng mà Oscar Piastri phải hiểu rằng là khi nào mà Oscar Piastri ở ở đẳng cấp là nhà vô địch thì anh có quyền ích kỷ. Thế nhưng hiện giờ anh vẫn coi là một tay đua đang học việc thì tốt nhất là hãy nên tập trung vào việc là tập trung vào từng chặng đua và hãy tập trung vào để giành chiến thắng trong chặng đua, không được ích kỷ và đặt đội đua lên hàng đầu. Bởi vì đến một khi nào đấy Oscar Piastri trở thành tay đua chính của một đội đua thì lúc đấy anh sẽ giành được sự kính nể của toàn bộ đội đua, kính nể của tay đua là đồng đội của mình, và thêm vào đó nữa là anh lại có sự hỗ trợ của toàn bộ đội đua để giành chức vô địch. Tôi đã nói rằng là cái việc mà Oscar Piastri giành chiến thắng chặng nó không phải vấn đề có hay không mà chỉ là vấn đề thời gian, và điều đấy đã xảy ra. Và tôi cũng có nói thêm một điều nữa là cái việc mà Oscar Piastri giành chức vô địch trong thế giới có thể cũng sẽ là chỉ là một vấn đề thời gian thôi, nhưng mà điều quan trọng là Oscar Piastri bây giờ phải rất là kiên nhẫn, học hỏi và không nên tham gia vào những cái cuộc cãi vã như là Lando Norris hay là Max Verstappen với đội đua của mình, bởi vì McLaren là đội đua đang lên. McLaren hiện giờ có chiếc xe rất là tốt, có tốc độ rất là tốt, và bây giờ nếu như chiếc xe McLaren có thể đảm bảo được cái tính ổn định từ giờ đến cuối mùa giải thì Oscar Piastri rất là dễ có thể giành được vị trí thứ ba hoặc vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp của các tay đua. Và đối với một tay đua mà mới có 2 năm tuổi nghề thì đây là một điều quá tuyệt vời. Và nếu điều này tiếp tục thành hiện thực ấy, thì chỉ cần 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa là Oscar Piastri có thể trở thành một trong những ứng cử viên giành chức vô địch cho cái ở giải F1. Và hãy nhìn tấm gương của Daniel Ricciardo khi mà anh đang thi đấu khá là tốt ở đội đua Red Bull, thế nhưng mà chỉ muốn trở thành trung tâm tâm điểm của trở thành tâm điểm của một đội đua và muốn cạnh tranh chức vô địch thì anh đã chuyển sang McLaren. Thế nhưng mà chiếc xe của McLaren thì không tốt, rồi sau chuyển sang Renault, chiếc xe của Renault cũng không tốt, cuối cùng bây giờ anh phải quay trở lại một đội đua là đội đua thứ hai của Red Bull. Thế nhưng mà thấy rằng hãy kiên nhẫn và hãy chờ thời cơ, và hiện giờ Oscar Piastri đang có đầy đủ các cơ hội để vài năm nữa anh trở thành một trong những ứng cử viên giành chức vô địch. Thế nên là Oscar Piastri hãy kiên nhẫn, và tôi tin với tính cách của Oscar Piastri và những gì Oscar Piastri thể hiện trong những trong 2 năm vừa rồi thì Oscar Piastri là một người cực kỳ theo tôi gọi là humble, tức là một người rất là biết
Khiêm
mình biết
tốn,
người,
khiêm
khiêm
nhường.
tốn, khiêm nhường, và tôi tin rằng là có nhiều cách để giành chức vô địch. Thế nhưng mà Max Verstappen giành chức vô địch nhưng mà không nhận được nhiều sự kính nể của nhiều đối thủ, và nhưng mà tôi và chính vì thế Oscar Piastri có không chỉ có tiềm năng mà anh có tiềm khả năng để trở thành một nhà vô địch mà có được sự kính nể của các đối thủ, thì điều này nó rất là hay, rất là quan trọng, bởi chúng ta thấy là trong thể thao chiến thắng không phải là tất cả, đúng không ạ? Và nhiều khi cái gọi là thu phục được lòng người, thậm chí còn nhiều nhiều khi còn quan trọng hơn, và thậm chí đấy cũng là một yếu tố mà giúp cho Oscar PS3 trong tương lai sẽ giành được sự ủng hộ của đội đua của mình.
Đúng vậy, chúc cho tay đua này sẽ gặt hái được nhiều thành công và chững chạc hơn nữa, làm sao có được những chiến thắng tâm phục khẩu phục. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình thể thao của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta cũng đến với Úc, nhưng mà là sự chuẩn bị cho Olympic tại Paris. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đoàn thể thao Úc rất là lớn mạnh, phải nói là gần 500 vận động viên. Và một cái điều rất thú vị đấy là gần như một cái sự thay đổi đến một nửa các cái vận động viên trong này là vận động viên mới. Phải chăng đây là một cái thế hệ thể thao hoàn toàn mới của một thời đại mới của nước Úc thưa anh?
Vâng, cái kỳ Olympic Paris sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7, tức là thứ sáu tuần này, và đến ngày 11 tháng 8. Tất nhiên là có một số môn thể thao thì đã diễn ra trước rồi. Thế nhưng mà đoàn, như anh Ngọc nói là đoàn thể thao của Úc sẽ có 460 vận động viên đấy, thi đấu ở 33 môn thể thao. Như anh Ngọc nói là có đến 231 vận động viên là lần đầu tiên tham dự một kỳ Olympic, thì đây có thể nói là, tức là chúng ta có một nửa là số vận động viên là lần đầu tiên tham dự Olympic. Thì đây chính là cái dòng máu mới để chúng ta cùng với những kinh nghiệm, những cái vận động viên mà đã có kinh nghiệm thi đấu ở các kỳ Olympic. Nhưng chúng ta cũng biết rằng là Olympic thì 4 năm mới có một lần, thế nên là vận động viên nào giỏi ở những môn thể thao đỉnh cao thì có thể thi đấu được hai kỳ hoặc ba kỳ Olympic hoặc thậm chí là bốn kỳ Olympic là cùng, nhưng thật rất là để mà thi đấu được ba đến bốn kỳ Olympic thì rất là khó. Thế nên là cái việc mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta có một nửa vận số vận động viên mới thì đây cũng không phải là một điều lạ, nhưng mà đây cũng là một điều rất là tốt, bởi vì tất cả những cái vận động viên mới này sẽ rất là nhiều. Tôi tin chắc sẽ có những vận động viên giành huy chương vàng và có những vận động viên giành huy chương, bởi vì họ đều rất là nôn nóng và họ có thể là phấn đấu cả đời để đến cái lúc này mà thôi. Và chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người muốn đại diện cho đất quốc gia của mình để tham dự một kỳ Olympic, và không nói đâu xa, tức là một vận động viên tức là Mark Dawson của đội cricket nam, tức là khúc quần cầu trên cỏ của Australia, thì anh bị chấn thương ngón tay đeo nhẫn cưới đấy, anh bị chấn thương cái một đốt ngón tay. Thế nhưng mà thay vì là phải phẫu thuật rồi bó bột, thì khi mà bó bột thì anh không thể chơi, không cầm được cái gậy của cái môn cricket gọi là môn hockey, tức là môn gọi là khúc quần cầu ở trên cỏ để chơi được, và anh sẽ bị nghỉ đến 6 tuần, thì đến là 2 tháng. Và anh có đưa ra một quyết định rất là khó khăn, thế nhưng mà vì cái tham vọng của mình đó là anh cắt bỏ cái đốt ngón tay để sau đấy có thể khâu lại để cái vết thương nó lành chỉ trong khoảng độ tầm 2-3 tuần là lành, và anh có thể tiếp tục cầm cái gậy của môn hockey để có thể chơi được. Thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều vận động viên hy sinh, bởi vì chúng ta biết rằng là Olympic 4 năm mới có một lần, và 4 năm sau chưa chắc mình đã có cơ hội để tham dự một kỳ Olympic. Và chính vì thế đây là cái mục tiêu được đại diện trong quốc gia của mình ở một cái kỳ Olympic, nó là ước mơ của tất cả các cái vận động viên thể thao. Tôi hy vọng rằng là Matt Dawson, cái sự hy sinh của anh sẽ được đền đáp xứng đáng khi đội tuyển hockey Việt Nam của Australia ít nhất sẽ giành được một tấm huy chương trong cái kỳ Thế vận hội lần này.
Vâng, chúc cho anh chàng này may mắn với những gì mà anh đã hy sinh cho thể thao của nước Úc. Và quý vị đừng quên theo dõi đoàn thể thao Úc tham dự Thế vận hội Paris từ 26 tháng 7 đến 11 tháng 8 nha. Bây giờ thì chúng ta chuyển qua túc cầu một chút đi, bình luận viên Việt Hoàng, thị trường chuyển nhượng bây giờ như thế nào rồi, sau các cái giải đấu lớn như thế này chắc chắn là thay đổi, và những cái thay đổi rất lớn. Tôi nghĩ rằng là nó liên quan tới một trong những câu lạc bộ gây thất vọng trong thời gian khá là dài, và bây giờ thì cần phải sự thay đổi rồi, MU.
Vâng, câu lạc bộ Manchester United thì trong cái 6 tháng vừa rồi đã làm một cuộc thay máu, và đặc biệt là trong 2 tháng trở lại đây thì họ làm một cuộc thay máu. Và cái người đồng sở hữu, ông chủ là Sir Jim Ratcliffe, còn nói rằng là trong 10 năm kể từ khi huấn luyện viên Sir Alex Ferguson nghỉ, thì Manchester United có gọi là chi dòng ấy, cho các cái cầu thủ ấy là hơn 1 tỷ bảng. Trong khi chi dòng của Real Madrid là đội bóng thành công nhất trong 10 năm vừa rồi, top câu lạc bộ ấy, thì chỉ có 200 triệu thôi. Tức là, và cái sự chênh lệch là 800 triệu đấy thì Real Madrid đã dành để xây một cái sân vận động hiện đại nhất thế giới. Thì chính vì thế là rất là nhiều các cái vị huấn luyện viên đã đến và đi, thế nhưng mà đều không thành công. Những cái lý do không phải huấn luyện viên, mà lý do ở cái gọi là cái structure, tức là ở cái bộ máy vận hành. Và chính vì thế mà trong 6 tháng vừa rồi thì những ông chủ đồng sở hữu mới đã thay đổi cái cấu trúc của vận hành của Manchester này, từ khi mà họ có CEO mới là Omar Breda, có là một trong những cái vị CEO bóng đá bây giờ là được săn lùng nhất. Và cái Omar Breda lại đến từ Manchester City. Đấy. Thì mà Manchester United đã đưa ra một cái offer để Omar Breda dẫn đầu cái cuộc cải tổ. Và sau đấy thì họ đã tuyển thêm Sporting Director là Dan Ashworth từ Newcastle. Thì đây cũng là một trong những cái Sporting Director mà có tầm nhìn nhất. Và theo lời của Dan Ashworth là chúng ta không thể thay đổi huấn luyện viên chỉ hai ba năm sau đấy lại phải thay đổi triết lý bóng đá, mà chúng ta cần phải xây dựng một triết lý bóng đá mà huấn luyện viên vào là sử dụng luôn được cái triết lý đấy và vận hành luôn, chứ không phải thay đổi toàn bộ cầu thủ. Và sau đấy họ còn tuyển thêm gọi là giám đốc kỹ thuật là Jason Whitcock, đây là một trong những lại là một trong những cái tên tuổi hàng đầu ở trong cái lĩnh vực này. Rồi họ cũng cử một người đứng đầu gọi là tuyển trạch, đấy là Christopher Vivell. Thì Christopher Vivell là người mà đã tìm ra Erling Haaland và rất nhiều tài năng trẻ khác. Thì có thể thấy là Manchester United đang thay đổi cái cách làm việc của mình. Và trong mùa hè vừa rồi thì họ đã ký hợp đồng với 2 tài năng trẻ. Đó là Jerzy của Hà Lan với khoảng 35 triệu bảng. Và cầu thủ trung vệ 18 tuổi là Lenny Yoro. chúng ta sẽ còn nghe đến cái tên tuổi cầu thủ này nhiều, và có thể là nếu như mọi thứ tiến triển tốt đẹp thì có thể trong 3 đến 4 năm nữa anh sẽ trở thành một trong những trung vệ hay nhất trong bóng đá thế giới. Thì chúng ta sẽ chờ xem là cái cuộc thay máu của Manchester United sẽ diễn ra như thế nào trong vài năm tới.
Vâng, cuộc thay máu này đắp lên trên câu lạc bộ Manchester United đúng là phải nói trong ngoặc kép là toàn đồ hiệu, toàn những người đứng đầu trong lĩnh vực này. Với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây thôi. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hòa.
À, vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.